Thế kỷ của sự đồng lòng. Ngày nay, trước mắt những người còn trẻ, thế giới trải ra hết sức thông thường. Sự đời vô sự dửng dưng diễn ra, thản nhiên, nhưng với những người luống tuổi thì ngược lại, mỗi ngày là mỗi mới lại. Với người, độ cao của tòa tháp Hà Nội có đáng là bao, nhưng với tôi là chót vót. Trước đã đôi lần leo lên đó rồi, đã thấy ngợp, song đều vào ban ngày nên không quá ngợp như là bữa ở trên đấy vào buổi tối. Đứng bên tôi cùng nhìn ra xa, những đồng hương Hà Thành còn trẻ chẳng thấy có cái gì đáng chú ý ở bên ngoài mặt kính dày của tòa nhà. Nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy một Hà Nội chưa từng thấy, một Hà Nội chưa từng có bao giờ, bừng sáng lên, rực rỡ như là một bầu trời sao dưới bầu trời đêm. Nếu không từng như tôi chứng kiến những cảnh tương phản từ quá khứ, sẽ dễ cho rằng cảm nghĩ ấy của tôi là phóng đại. Bởi vì quả vậy, mới mẻ và lạ lùng cái gì đâu biển cả ánh đèn đô thị. Năm 1986, vào một tối mùa hạ, tôi có dịp lên lầu thượng khách sạn thủ đô. Hồi bấy giờ là đỉnh cao nhất của Hà Nội. Bốn bề cũng trời đất bao la thế này, nhưng tối om. Trừ những điểm trọng yếu, gần như là toàn bộ thành phố bị mất điện, ẩn hết vào bóng tối. Rồi đến lượt cả cái tòa khách sạn cao tầng mà tôi đang trên đó, đèn đóm cũng tắt ngóm. Từ trên tầm cao vút nhìn xuống miền mất ánh sáng rộng mênh mông, cảm giác nặng hơn rất nhiều so với đứng dưới đường. Giờ đây, mỗi khi nhớ về những năm khắc nghiệt và gian khổ vô bờ của thập niên 80, tôi luôn mường tượng lại cảnh tượng thành phố tối hôm đó nhìn từ trên cao. Không thể tin nổi là ngày ấy với bây giờ chỉ 15 năm trôi qua. Giờ đây, nghĩ về thế hệ cha anh và thế hệ của mình, ngoài những hồi tưởng bi hùng thời trận mạc, tôi luôn nhớ về đoạn đời sau chiến tranh với bao nhiêu là thương cảm và cảm phục. Đó là một thời kỳ lịch sử hết sức anh dũng của dân tộc, một thời kỳ mà người Việt Nam thể hiện lòng can đảm và nghị lực lớn lao, không thua gì trong kháng chiến, cũng là thời kỳ nhiều nỗi khổ tâm, nhất là vào giai đoạn đầu và đặc biệt với thế hệ cha tôi. Tôi không bao giờ quên được cái buổi tinh mơ tháng 2 lạnh giá năm nào đã. Cả thủ đô lặng đi nghe đài loan tin cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Không thể nào tin nổi đã bùng nổ. Tôi cũng không sao quên nỗi đau lòng hằn trên gương mặt các bậc cha chú của mình vào cái ngày mà thế giới này hay tin Liên bang Xô Viết đã tan rã. Với thế hệ cha tôi, sóng gió thời hậu chiến có thể coi là thử thách cuối cùng mà sau vô vàn thử thách và bi kịch đã dấn thân vào trong hầu suốt thế kỷ 20 đầy giông tố, lại đã một lần nữa phải chịu đựng và vượt qua để trực tiếp làm ra đổi mới, làm ra ngày hôm nay. Ngày nay, chúng ta không chỉ đang hưởng những thành quả do công sức nhiều chục năm chiến đấu và xây dựng, mà còn nhận được từ cha anh mình những kinh nghiệm xương máu về lẽ đời và lẽ sống, những bài học xương máu về định hướng đường đi cho cuộc đời. Nhờ những lao tâm khổ tứ, những thương đau tinh thần, sóng gió nội tâm, nhờ tinh thần thủy chung, ý chí kiên định nhưng lại đầy lòng quả cảm tự cải biến của thế hệ trước, thể hiện trực tiếp và đặc biệt rõ trong thời kỳ đổi mới, mà ngày hôm nay chúng ta có được một lý trí tỉnh táo và một cái nhìn sáng suốt hơn bao giờ hết. Đánh giặc và làm lụng, gìn giữ và đổi mới, tôi tự hỏi liệu có thể coi đây là một trong những công thức thâu tóm thời đại vinh quang hơn nửa thế kỷ qua của Tổ quốc mà cuộc đời tôi đã may mắn được từng trải. Từ giữa những năm 90, nhiều mặt của đời sống xã hội đã được nâng cấp, nhất là ở thành thị và rõ rệt là ở Hà Nội. Rời xa cảnh đời chật vật và nghèo túng thuở trước đã làm quen với sự phong lưu. Phép màu của các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã thành chuyện thông thường, thể hiện qua sự phổ cập vào mọi nhà của các tiện nghi vật chất, tuy là đã hiện đại nhất mà vẫn không ngừng được thay mới theo mốt tiêu dùng thời thượng. từ những gia đình chục người chen nhau chục thước vuông, bây giờ Hà Nội chí ít cũng phải vài ngàn gia đình chỉ dăm ba nhân khẩu mà sở hữu cả một tiểu lâu đài ba tầng lầu, nội thất sang trọng, của cải ngồn ngộn. Cơm no áo ấm là chuyện xưa quá rồi, ngay cả ăn ngon mặc đẹp cũng đã là chuyện vặt đối với vô số thanh niên Hà Nội. Chưa bao giờ phố xá Hà Nội nườm nượp nam thanh nữ tú như ngày nay. Sức khỏe tốt, hình thể đẹp, ăn vận sang, dư giả tiền bạc. Ngày nay con cái các gia đình trung lưu còn được rộng đường vui chơi, thụ hưởng mọi phương tiện và hình thức giải trí ở đời. Cũng chưa bao giờ thanh niên được đối xử một cách trọng thị và dịu nhẹ như ngày nay. Những lề luật chặt chẽ, những đòi hỏi nghiêm khắc của gia đình và xã hội đối với lớp hậu sinh đã được nới ra rất nhiều. Chưa bao giờ giới trẻ được tự do nhiều như bây giờ trong tình yêu và hôn nhân nói riêng, trong giao tiếp và trong sự xác lập những mối quan hệ xã hội nói chung. Và quan trọng hơn là chưa bao giờ giới trẻ được chăm bẵm kỹ lưỡng về đường học hành như là bây giờ. Không chỉ là những ưu thế về kiến thức học đường và sức nặng bằng cấp, thanh niên ngày nay còn được hưởng những thuận lợi chưa từng có trong việc tiếp cận với những tầng văn hóa và những đỉnh cao tri thức muôn trùng của nhân loại. Càng về cuối thế kỷ, đà đổi mới và thăng tiến càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời lại càng thêm ổn định. Những điều kiện tốt đẹp mà xã hội dành cho thanh niên càng ngày càng trở thành là lẽ đương nhiên. Vì vậy, ngày nay, một mặt dễ có cảm giác rằng thế kỷ 21 là một núi của cải và tiện nghi tuyệt hảo, được dọn sẵn ra đó từ bao giờ, chờ trực chúng ta nối mạng vào mà tận hưởng. Mặt khác, trước những chỉ số về sự hơn hẳn trong thu nhập và mức sống, người ta dễ có cái nhìn tự phụ đối với thời gian khổ đã qua. Phải chăng ngày nay ở ta có một bộ phận tầng lớp trung lưu khá giả, tuy được học hành tử tế nhưng khá thiển cận về văn hóa, mặc dù giỏi tính toán mà lại kém cỏi trí nhớ, thu nhận được rất nhiều thông tin mà lại cạn hẹp tầm suy nghĩ, hết sức tự phụ mà lại thiếu lòng tự tôn. Mùa hè năm 1998 là thành viên của Đoàn Nhà văn và Đạo diễn Điện ảnh Việt Nam, tôi đã sang thăm Mỹ. Chúng tôi đã được tiếp đón rất tốt. Là một người viết văn, cố nhiên tôi cũng muốn tin rằng trước tiên là nhờ giá trị những tác phẩm mang theo trong tay nải mà chúng tôi có được sự trọng thị của chủ nhà. Mà quả có vậy, tác phẩm và tên tuổi của nhiều nhà văn như Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Thiều đã quen thuộc tại đất nước rộng lớn này. Và tôi đã tận mắt thấy rõ là các buổi chiếu phim và các tối đọc thơ của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tối đọc truyện ngắn của nhà văn Lê Văn Thảo bao giờ cũng đông người dự. Chẳng những rất đông mà còn say mê lạ lùng. Song lẽ, tôi vẫn có cảm giác rằng nếu nhà văn chỉ đơn thuần là một nhà văn thì không chắc gì tác phẩm đã có được sức cuốn hút độc giả đến như vậy. Trên diễn đàn của những cuộc hội thảo, trong những buổi tiếp xúc với độc giả, danh hiệu nhà văn, nhà thơ, nhà điện ảnh của chúng tôi như được chiếu sáng lên bởi vinh quang của cuộc kháng chiến và bởi hào quang của người chiến sĩ quân giải phóng. Những ngày chúng tôi ở Mỹ là những ngày có nhiều sự kiện đáng chú ý với người Mỹ hiện liên tục trên TV. Nhưng mặc kệ sự nóng bỏng, sự om sòm và giật gân, cả sự kinh hoàng nữa, đa số dân Mỹ chẳng quan tâm. Người ta bật TV lên nhưng chẳng nhìn. Báo chí thì thật là nhiều để đọc. Có điều người Mỹ đọc báo với sự quá chừng hờ hững. Buổi sáng ngồi ở tiệm cà phê mà quan sát thì thấy rằng người nào người nấy mua cả núi báo, nhưng mà ai ai cũng như thể vừa đọc vừa ngáp. Không có cái chuyện gì là đáng chú ý, không có sự kiện nào, không có nhân vật nào của thời hiện đại là đáng ghi nhớ quá một phút đối với đại chúng ở đây. Ấy vậy mà Việt Nam, chỉ riêng Việt Nam thì vẫn không mai một, vẫn hiện hữu sâu sắc trong nội tâm nước Mỹ sau từng bấy năm trời. Sự ghi nhớ bền bỉ và xúc cảm sâu đậm khác thường ấy của người dân Mỹ và nói chung của nhân loại là một thuận lợi rõ ràng của Việt Nam ở mọi lĩnh vực trên chặng ban đầu của quá trình hội nhập. Nhưng do đâu mà dân tộc Việt Nam lại được thế giới kính trọng và cảm phục như vậy? Có lẽ phải rất hiểu, hoặc chí ít là phải luôn suy nghĩ về điều này, thì thế hệ Việt Nam mới giữ bền được tình cảm chung ấy. Tất nhiên con người ta sống ở đời không nên dựa dẫm vào quá khứ, song cũng không nên cho rằng quá khứ là sự vướng bận. Nhà báo Cu Sê Giông kể với tôi rằng trong quá trình viết loạt bài điều tra về những tội ác dã man mà lính Đại Hàn đã gây ra ở Việt Nam, thì ngoài những phản ứng gay gắt dễ hiểu từ các ngài cựu sĩ quan thời độc tài Bắc Trung Hy, chị còn gặp phải trở ngại từ thái độ lãnh đạm rất khó hiểu của một số cán bộ trẻ tuổi ở tại chính những thôn xóm xưa kia đã xảy ra thảm sát. Đối với chúng tôi, quá khứ là quá khứ, đề nghị bà đừng có khuấy lên nữa. Đấy là điều người ta thường khuyên Cu Sê Giông. Tuy lời khuyên ấy có hàm một sự khôn ngoan nhất định, nhưng là một sự khôn ngoan phũ phàng và thực dụng chủ nghĩa tuyệt đối xa lạ đối với người Việt Nam. Với lại theo tôi, những người ra lời khuyên lẽ ra đừng nên dùng chữ chúng tôi, đừng nên nhân danh bà con làng xóm, càng không nên nhân danh những người đồng hương đã bị quân thù sát hại. Kể từ sau chiến tranh, mỗi năm một lần chúng tôi tổ chức hội lớp 10. Có người gọi đùa là họp hội phụ nữ. Ngày xưa 3/4 sĩ số là học trò con trai, bây giờ họp mặt chỉ thấy toàn trò nữ. Trò nam còn một nhúng 10 người, vậy những người kia đâu cả rồi? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, gần như toàn bộ con trai lớp tôi tòng quân, đi vào cùng một ngày, khi ấy đa phần mới 17 tuổi. Ở tuổi ấy con người ta nom ra sao, có thể nhìn đám trai trẻ lớp 12 bây giờ mà suy ra. Có điều là hồi ấy thanh niên trông còn nhỏ con, gầy guộc và hầu hết xanh xao. Có lẽ cũng non nớt hơn. Không ai ra lệnh, chẳng ai bắt buộc. Vậy vì sao những thanh niên mới lớn ấy lại nhất loạt quyết lòng dấn thân vào chiến trận sống mái chống Mỹ? Mà bấy giờ là năm 1969, thời sau Mậu Thân, nghĩa là đã qua đi từ lâu giai đoạn đầu chiến tranh còn đầy bồng bột phấn khích, đầy lãng mạn và thậm chí cả những ảo tưởng. Đối với hiện tượng ấy thì mọi sự cắt nghĩa của người thời nay đều là không đầy đủ và không thể nào trọn vẹn. Ngay cả đơn giản miêu tả lại hiện tượng đó cũng là rất khó, bởi vì thật ra nó hoàn toàn không có gì là đặc biệt cả đối với thời ấy. Một tinh thần yêu nước, một chủ nghĩa anh hùng quá đỗi bình thường và phổ biến trong toàn dân. Nếu chỉ được phép nói thật ngắn gọn về những năm tháng đó, tôi muốn nói ấy là những năm tháng có 102 của sự đồng lòng. Bản thân tôi và các bạn học của tôi ngày ấy lên đường chiến đấu cũng chung một chữ đồng. Chúng tôi sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến bởi vì ngay từ thuở thiếu thời đã đồng lòng với cả nước, mà trước tiên là với gia đình. Có thể nói rằng thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng, được học hành, được cha mẹ, thầy cô bảo ban chỉ để nhằm tới một mục tiêu duy nhất là đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất đất nước. Học cho thật giỏi, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe cho tốt, không phải để sau này vinh thân phì gia, mà là để sau này lớn lên có đủ năng lực đánh thắng được Mỹ. Tôi nghĩ như bà nội tôi, bây giờ đã ngoài 70, quá già yếu, đã gần như nằm liệt, mà ngày tôi lên đường còn gọi tôi tới bên giường răn rằng, đã là lính cụ Hồ thì không được nhát gan, không được thối chí, phải gắng gỏi cho bằng anh bằng em mà dự phần vào đuổi giặc cứu nước lấy thành Huế. Hay như mẹ tôi và bao nhiêu bà mẹ khác thương con, lo sợ cho con, nhưng không hề một lời ngăn cản. Đó là vì sao? Sự đồng lòng ấy không chỉ là đồng lòng yêu nước, mà còn là chung lòng một lý tưởng xã hội đã thấm sâu vào toàn dân từ cách mạng tháng 8. Ngày nay có người cho rằng tinh thần chủ yếu trong kháng chiến là tinh thần dân tộc. Tôi cho rằng nói vậy là không đúng, ít nhất là không đúng với thực tiễn thời chúng tôi. Hồi đó, người ta đồng lòng chiến đấu vì Tổ quốc và vì chủ nghĩa xã hội, giải phóng đất nước đồng thời giải phóng người lao động. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, không lẽ tâm niệm và động lực tinh thần ấy của hàng triệu thanh niên đã chiến đấu và đã hy sinh trong suốt nửa thế kỷ lại không phải là một sự thật, hoặc là một sự thật có thể phủ nhận? Chúng ta là những người của ngày hôm nay, là những người có điều kiện so sánh, đối chiếu, kiểm chứng những thăng trầm, thành bại của thế hệ cha anh. Chúng ta có thể thấy rằng chúng ta nhiều phần giỏi giang và giàu có hơn. Tuy nhiên, lại cũng phải thừa nhận rằng chính thế hệ trước đã tạo ra thời đại này, chẳng những bởi xương máu của nửa thế kỷ chiến đấu chống ngoại xâm mà còn bằng bao công lao khó nhọc xây dựng và khai phá. Chẳng phải chính những người chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã thực hiện thành công cuộc cách mạng lương thực, đã điện khí hóa phần lớn nông thôn, đã xuất khẩu dầu mỏ, đã chuẩn bị nền móng cho thời đại tin học. Hàng triệu người của thế hệ trước đã ngã xuống trong chiến tranh. Bản thân họ không được thấy ngày hôm nay. Song lý tưởng mà họ đã theo đuổi và dâng hiến trọn đời thì vẫn tỏa sáng trong thời đương đại. Các thế hệ sẽ mãi mãi tiếp nối nhau. Quá khứ, tương lai và hiện tại của đất nước này luôn luôn là cùng trên một con đường. Ơn sâu. Sự chí tình và lòng nhân ái mà các nhà văn tên tuổi đã dành cho tôi ngay từ buổi sơ giao không có gì là bất thường cả. Những nhà văn ấy cùng chiến trường với tôi, đó là tình nghĩa anh em sâu xa và bền chặt giữa những người chiến sĩ, mà cụ thể ở đây là những chiến sĩ mặt trận B3. Những năm chống Mỹ, chiến trường miền Nam là một thế trận gồm liên hoàn nhiều mặt trận khác nhau. Ngoài những đặc điểm chung của toàn chiến trường, mỗi mặt trận đều có những nét rất riêng tạo nên sự phong phú và đa dạng, muôn hình vạn trạng của cuộc kháng chiến. Đến tận bây giờ, nét riêng của mỗi mặt trận dường như vẫn còn đọng lại trong phong thái các cựu chiến binh của từng B. Chẳng hạn, các bạn học của tôi cùng trường, cùng lớp, cùng nhập ngũ một ngày, nhưng vào những mặt trận khác nhau, bây giờ gặp lại, cùng là cựu chiến binh Hà Nội cả, nhưng không giống nhau. Không nắm bắt được, không cụ thể chỉ ra được, song tôi vẫn cảm giác được một sự khác nhau nào đó giữa những bạn học đã chiến đấu ngoài B5 với những bạn chiến đấu trong B2 hay là với mình chiến đấu ở B3. Nét riêng rõ nhất của chiến trường Tây Nguyên là sự gian khổ. Cố nhiên, chiến tranh lại là chiến tranh chống Mỹ thì có đâu mà không gian khổ. Nhưng gian khổ ở B3 là tột cùng gian khổ, là gian khổ vô bờ, rằng giặc triền miên không cùng tận, sầm tối rừng núi, không trải qua không tưởng tượng nổi, trải qua cũng không lời nào tả xiết. Về thời gian khổ B3 ấy, đã có những tác phẩm văn chương kể lại được một cách sâu sắc và chân thực, mà trong văn xuôi thì theo tôi có tiểu thuyết Lạc Rừng và các truyện ngắn của nhà Trung Trung Đình, có hồi ký của tướng quân Hoàng Minh Thảo, tướng quân Đặng Vũ Hiệp. Đặc biệt tuyệt hay là hồi ký Tây Nguyên ngày ấy của bác sĩ Lê Cao Đài, viện trưởng Viện Quân Y 211. Dù vậy, những gì đã được viết ra vẫn chưa thể nói lên hết được những gian lao vô hạn và biển trời công lao của anh em đồng chí chúng ta. Bản thân tôi hầu như chưa động được một chút nào vào quá khứ bi hùng của mặt trận B3. Quá khứ ấy quá đẹp đẽ và lớn lao, mà cũng quá đau thương, không ký ức nào dồn chứa nổi, không bút lực nào kham nổi. Có thể nói rằng, bởi chính những năm trường chịu đựng gian truân, bởi máu xương đổ ra đã nhuộm hồng cả núi non, sông suối, đại ngàn, mà bộ đội B3 rốt cuộc đã được vận nước và mệnh trời giao phó cho trách nhiệm lịch sử là giáng đòn sét đánh Buôn Mê Thuột. Cũng từ sức mạnh dồn nén và tôi luyện trong gian khổ trường kỳ mà quân ta đã có được ý chí gang thép để bật lên tiến hành cuộc truy kích thần tốc và thần kỳ, dữ dội và không khoan nhượng trên dọc đường 7 và đường 21 làm nên vinh quang muôn đời tháng 3 Tây Nguyên. Chính nhờ Tây Nguyên tháng 3 mà chúng ta đã sớm đạt tới ngày 30 tháng 4 giành được thống nhất và hòa bình, khát vọng cháy bỏng của dân tộc mà hồi đó mấy ai dám tin là đời mình sẽ được chứng kiến khát vọng ấy trở thành hiện thực. Đời tôi hôm nay mang nặng ơn sâu thời gian khổ bê ba, ơn sâu anh em đồng đội, ơn sâu đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi tôi tự hào nói rằng tôi đã trưởng thành lên từ mặt trận Tây Nguyên thì không chỉ có nghĩa trưởng thành về thể chất và ý chí mà cả về văn hóa. Tôi tin rằng trong xã hội ta bây giờ có rất nhiều người đạt được một thực chất văn hóa không chỉ nhờ sách vở mà chủ yếu nhờ đã trải qua chiến đấu và tiếp thu được nền văn hóa chiến trường. Đây là một thứ tầm văn hóa không đo bởi bằng cấp mà bởi độ sâu sắc trong tình yêu và sự hiểu biết của người chiến sĩ về cuộc sống, con người và đất nước. Văn hóa của người chiến sĩ, theo tôi nghĩ, như là một với văn hóa người nghệ sĩ. Những phi vụ C-47, chiến sĩ tình báo kỹ thuật kể chuyện. Nhiều chục năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, gần đây lại thấy xuất hiện trở lại trên một số trang báo mạng của nước ngoài và người Việt ở nước ngoài những luận điểm đã xưa cũ vô cùng về nguyên nhân đổ vỡ Hiệp định Geneva năm 1954. Khác nhau câu chữ, nhưng về cơ bản, các luận điểm này đều gắng thuyết phục người ta rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính là bên khởi sự vi phạm Hiệp định, đưa quân vào Nam mở màn chiến tranh, buộc Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, vốn rất tôn trọng Hiệp định, phải tiến hành chiến tranh tự vệ. Nhưng sự thực hoàn toàn không phải thế. Đối với nhân dân miền Bắc, cuộc tấn công bất ngờ của không quân và hải quân Mỹ ngày 5 tháng 8 năm 1964 thực ra không bất ngờ. Đó không phải là ngày khởi đầu một cuộc chiến, mà chỉ là ngày quân Mỹ ngang nhiên hóa một cuộc xâm lăng đã bắt đầu từ rất lâu, từ ngay sau ngày Hiệp định Geneva được ký kết. Từ năm 1959, với hàng loạt chiến dịch tung rải biệt kích ra Bắc bằng đường không và đường thủy, trong thực tế, Mỹ đã khởi sự đưa quân vượt vĩ tuyến 17 tiến đánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho nên, ngay từ năm đầu của thập niên 60, qua vụ án C-47 và sau đó là hàng loạt phiên xử công khai của Tòa án quân sự các quân khu xét xử biệt kích, nhân dân miền Bắc hiểu rằng Mỹ đã bắt đầu chiến tranh. Có thể thấy rõ điều đó khi nhìn vào số lượng biệt kích bị đưa ra xử ngày một tăng và diện ngày một rộng những địa phương đã tiêu diệt và bắt sống biệt kích. Không chỉ giới hạn ở vùng núi non biên giới Việt-Lào mà cả ở Trung Du và Đồng Bằng như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, ven biển, Sơn La, Hòa Bình, Sơn Tây, vùng đồi núi. Qua khai báo của những lính biệt kích bị bắt, dân chúng càng thấy rõ ý đồ chiến tranh của Mỹ. Ngoài nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo và tổ chức tập kích, khủng bố, ám sát, phá hoại để hòng gây rối loạn hậu phương miền Bắc. Nói rằng trong thực tế giặc Mỹ đã đưa quân tiến đánh miền Bắc là không hề phóng đại, mặc dù nói chung quân số của mỗi toán biệt kích chỉ khoảng nửa trung đội. Song tổng cộng có hàng trăm toán như vậy, cho nên đấy là cả một đạo quân, hơn nữa là một đạo quân tập hợp những sát thủ do CIA trực tiếp tuyển lựa, trực tiếp huấn luyện, nuôi nấng và trả lương, không qua chính quyền diệm. Đối tượng mà CIA nhằm vào để tuyển lựa là các sĩ quan, hạ sĩ quan và địa chủ cường hào người Bắc di cư. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, nhặt ra những kẻ thâm thù cách mạng nhất, hung hãn nhất, có sức khỏe và đủ độ liều mạng, không còn thân thích ở quê nhà, CIA bí mật thu nạp chúng, bí mật gửi tới đào luyện ở các căn cứ Mỹ. Lính biệt kích đường không được huấn luyện tại căn cứ của Liên đoàn 5 lực lượng đặc biệt Mỹ ở Okinawa trong ít nhất 6 tháng. Sĩ quan trưởng toán thì phải học ít nhất 1 năm. còn biệt kích người nhái do lực lượng hải cầu của Mỹ đóng ở Guam đào luyện. Mỗi người nhái phải qua khóa học 52 tuần lễ. Mỗi toán biệt kích hoặc người nhái thường gồm 12 tên. Ngoài những kỹ năng chung, mỗi tên được đào tạo thành chuyên gia của một bộ môn khủng bố như chất nổ phá cầu, chất nổ diệt thuyền, chất độc ám sát không lưu dấu vết, chất độc giết người hàng loạt, v.v. Rồi chuyên gia tổ chức đột kích bắt cóc, chuyên gia truyền tin, chuyên gia tâm lý và dân vận. Như vậy, dù ít người nhưng tinh luyện, một toán biệt kích mạnh và nguy hiểm hơn cả một đạo quân hợp thành. Năm 1979, tướng Đoàn Văn Quảng, tư lệnh lực lượng đặc biệt thời kỳ trước 64, tuyên bố với tờ Sao và Vạch của Mỹ. Từ năm 1958 tới năm 1963, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất trên đất Bắc toàn bộ thành phần ưu tú nhất mà về sau không bao giờ còn có thể có lại. Sau khi được dạy dỗ kỹ lưỡng ở các căn cứ Mỹ, các học viên biệt kích tập trung tại Nha Trang. Tại đây, mỗi toán huấn luyện tập trung thêm nhiều tháng với tổ lái của chiếc Dakota sẽ đưa họ đột nhập ra Bắc. Lấy khu vực đèo Rù Rì có địa thế tương đối giống vùng rừng núi Thanh Nghệ Tĩnh, các toán biệt kích thực tập bay sát mặt biển, trên ngọn cây trong những đêm trăng sáng, rồi thực tập nhảy dù ở độ cao thấp, thực tập phương án ứng phó khi bị chặn đánh, vây bắt, thực tập thả dù và đón nhận dù tiếp tế. Ban đầu, phi hành đoàn của lực lượng Cò Trắng lái những chiếc Dakota C-47 không số, không phù hiệu là các sĩ quan Đài Loan. Sau 2 năm học kỹ thuật bay đêm, bay không có dẫn đường ở độ cao thấp và cực thấp tại căn cứ bay bí mật của CIA ở Mỹ và Philippines. Từ năm 1960, những phi công người Việt đảm trách hầu hết các phi vụ rải biệt kích. Khác với số phận lính biệt kích, phi công hầu hết toàn mạng trở về. Trong hàng trăm phi vụ C-47 thâm nhập vùng trời miền Bắc, chỉ có 3 chiếc bị bắn rơi, tổ lái bị tiêu diệt và chỉ có 2 sĩ quan không quân là Phan Khắc Thích và Phan Thanh Vân bị ta đưa ra xử trong vụ án C-47 nổi tiếng. Về sau, các phi công Cò Trắng sống sót đều được Mỹ trọng dụng, trở thành nòng cốt của không quân Sài Gòn như Lưu Kim Cương, Từ Bội Cam, một số leo lên địa vị đầu lĩnh như Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Đô trưởng Nguyễn Ngọc Loan, Tư lệnh Trần Văn Minh. Các phi vụ tuần biệt kích ra Bắc được thực hiện vào những đêm trăng sáng và chỉ bay đơn độc một chiếc C-47. Trước hết, một kiện hàng lớn được nâng lên đưa vào phi cơ. Kiện hàng này là các loại máy truyền tin, vũ khí cộng đồng như đại liên, cối cỡ nhỏ, các loại mìn và chất nổ, thuốc men và đồ cứu thương đủ cho một trạm phẫu thuật dã chiến. Sau đó, toán biệt kích gồm từ 12 đến 15 người đi theo hàng một, ôm dù lên máy bay. Bọn họ được trang bị vũ khí mạnh nhưng gọn nhẹ, tư trang là của người dân thường miền Bắc. Giấy tờ tùy thân giả được CIA chế tác y như thật. Mỗi lính được phát 800 đồng miền Bắc và được phòng thân bằng 2 viên thuốc độc cyanua để có thể tự sát trong chớp mắt. Các sĩ quan chỉ huy cuộc hành quân và huấn luyện viên nhảy dù cùng bay với toán biệt kích tới địa điểm đổ quân, nhưng không nhảy dù xuống mà sẽ quay về cùng chiếc C-47. Tổ lái của chiếc C-47 gồm 6 người. Trước phút cất cánh, những nhân viên CIA phụ trách tiến hành cuộc chiến tranh ngoại vi cùng tư lệnh Sở Bắc của lực lượng đặc biệt lên máy bay huấn thị lần cuối, chào tạm biệt và chúc các kinh kha của thế giới tự do thắng lợi trong cuộc xuất chinh phi thường đi tiên phong trong sứ mệnh Bắc Tiến. Từ Nha Trang tới Đà Nẵng, chiếc C-47 sử dụng ám hiệu truyền tin như mọi máy bay quân sự khác đang bay trên vùng trời Nam Việt Nam. Tới Đà Nẵng, chiếc C-47 xuống thật thấp, làm như đã đáp xuống phi đạo, nhưng nó trườn ra biển gần như ngay sát mặt sóng. Đã được đào tạo kỹ lưỡng, phi công vẫn duy trì độ cao rất thấp, trên dưới 100 thước. Cả sau khi đã đột nhập vào đất liền của miền Bắc, điều khiển máy bay bám theo các triền sông và các bờ núi để tiếp cận mục tiêu, năm 1961, một chiếc C-47 bay thấp như vậy đã đâm đầu vào núi Ba Vì. Đến gần tọa độ mục tiêu, máy bay tăng tốc độ và vọt lên độ cao từ 300 đến 500 thước. Kiện hàng mang dù lớn được thả ra trước. Tiếp đó, sĩ quan chỉ huy hành quân và huấn luyện viên nhảy dù trực tiếp đưa tay đẩy lưng từng biệt kích ra khỏi cửa máy bay. Trưởng toán nhảy sau cùng. Tên này vừa vọt khỏi cửa hang, máy bay lập tức hạ độ cao, nhanh chóng biến khỏi tọa độ. Biệt kích người nhái thì áp sát bờ biển miền Bắc bằng những chiếc thuyền được đóng theo đúng kiểu thuyền đánh cá vùng Đồng Hới, nhưng có gắn động cơ. Áp sát bờ biển vào lúc nửa đêm rồi dùng thuyền cao su đột nhập vào bờ. Trước năm 1960, các phi vụ giải biệt kích và tung người nhái còn thưa, chỉ khoảng 30 toán, được tiến hành cực kỳ bí mật. Từng chiếc C-47 đơn độc bay trong đêm tối, tuyệt đối không có yểm trợ. Nhưng từ sau năm 1960, cuộc chiến tranh biệt kích, Mỹ gọi là cuộc chiến tranh ngoại vi, gia tăng cường độ. Trung bình mỗi tháng có 5 toán biệt kích xâm nhập ra Bắc. Không còn có thể giữ được hoàn toàn bí mật nữa, nên mỗi lần C-47 chở biệt kích cất cánh, bọn Mỹ phải tiến hành những hoạt động hỗ trợ và nghi binh. Chẳng hạn, nếu đêm đó giải biệt kích xuống Lạng Sơn, thì để dương đông kích tây, Mỹ cho C-47 bay vòng lộ liễu ở một tọa độ xa trong miền Tây Nghệ An. Nhiều ngày sau, lại tổ chức thả đồ tiếp tế xuống khu vực nghi binh này, cố để ta phát hiện thấy. Chúng còn tiến hành tung những toán biệt kích ma. Chẳng hạn, thay cho 12 biệt kích thì cho thả dù 12 cây nước đá. CIA cho rằng công an và bộ đội ta sẽ tập trung lực lượng vào khu vực phát hiện được 12 chiếc dù để lùng bắt một cách vô hiệu những biệt kích vô hình. Chúng hy vọng là khi tập trung vào khu vực đó, ta sẽ để lòng khu vực khác và chúng sẽ nhân cơ hội đó mà tung biệt kích. Mặt khác, chúng cho rằng khi tìm được dù mà không truy được vết tích của bọn nhảy dù, quân dân trong vùng sẽ lâm vào tình trạng hoang mang lo sợ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực, mọi mưu kế và tiền bạc dành cho cuộc chiến tranh ngoại vi chỉ dẫn tới thảm bại. Tất cả những toán biệt kích và những toán người nhái đều bị diệt, bị bắt sống không sót một tên. Chưa hề có một toán nào, một tên biệt kích nào trước khi xa lưới kịp thực hiện bất kỳ một hành động phá hoại và khủng bố nào do Mỹ sắp đặt. Có thể nói, từ năm 1959 đến năm 1964, cùng với thắng lợi của nhân dân miền Nam đánh thắng chiến tranh đặc biệt, nhân dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh biệt kích của Mỹ. Tuy ít được nhắc tới, nhưng chiến công của quân dân miền Bắc trong những năm trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại vẫn là rất to lớn và quan trọng. Vì sao học vậy thi vậy? Học xong lớp 10, chúng tôi đi bộ đội. Tuy nhiên, nếu không nhập ngũ thì bởi đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 nên chúng tôi cũng sẽ chắc chắn vào được đại học. Những năm chiến tranh là như vậy, học trò ở miền Bắc thi hết lớp 10 về cơ bản cũng là thi vào đại học. Vào đầu niên khóa, nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 10 những buổi học ngoại khóa để được nghe giới thiệu về các trường đại học và trung học chuyên nghiệp cùng những điều kiện cần có để có thể vào học các trường ấy. Đầu học kỳ 2, mỗi trò nộp cho nhà trường một bản đề đạt nguyện vọng xin học tiếp lên bậc học trên phổ thông. Mỗi trò được chọn cụ thể 3 trường, chẳng hạn khoa chế tạo máy Đại học Bách Khoa là nguyện vọng thứ nhất, khoa cơ khí Đại học Nông nghiệp là nguyện vọng thứ nhì, khoa toán Cao đẳng Sư phạm 10+3 là nguyện vọng rốt. Thầy chủ nhiệm lớp 10 sau khi tham khảo ý kiến các thầy bộ môn sẽ thảo luận với từng học sinh về những nguyện vọng của họ. Anh chọn Bách Khoa làm đầu có thể là không hợp lý bởi vì môn toán, môn lý của anh chỉ trung bình khá. Có lẽ anh nên lấy cơ khí nông nghiệp làm nguyện vọng thứ nhất, vân vân. Song chỉ là thảo luận, quyết định chí hướng của mình vẫn là bản thân anh học trò. Khi mọi môn học chính khóa đã hoàn tất chương trình, đã có điểm tổng kết của từng môn, học sinh lớp 10 có được khoảng từ 5 đến 6 tuần để ôn thi. Đã gọi là ôn thi có nghĩa chủ yếu là tự học, tự luyện, tự tổng kết, rà soát và đúc rút, nhập tâm lần chót kiến thức đã học. Kiến thức ấy là những gì các thầy giảng trên lớp, những gì mình đã ghi trong vở, những gì in trong sách giáo khoa. Vấn đề nào cảm thấy chưa vững thì mang ra hỏi bạn trong những buổi học nhóm. Vẫn chưa vững thì đến trường trình thầy. Đến trường chứ không phải mò tới nhà thầy để mà này nọ. Dĩ nhiên, muôn thuở anh nào lười thì cũng sẽ cậy vào rủi may mà học tù. Nhưng đấy là anh. Chứ thuở ấy chẳng thầy nào, sách nào gà cho anh cách khoanh vùng định hướng chương trình để anh đánh tọa độ. Năm ấy chúng tôi thi toán, lý, hóa, văn. Xét điểm tổng kết, các thầy của bốn môn ấy nhặt ra những trò học quả thực là cần phải được gia cố kiến thức để cho họ được dự bốn lớp ôn thi do nhà trường tổ chức, cố nhiên miễn phí. Và đấy là những lớp học ôn chứ không phải là lớp học thêm. Kỳ thi tổ chức vào cuối tháng 5. Thứ ấy dạo xưa chưa oi nóng như bây giờ. Sáng chiều 2 ngày, mỗi môn một buổi, thí sinh 2 người một bàn, tiếp theo vần chữ cái, và là bạn lớp 10 cùng trường với nhau chứ không phải đảo trường. Chỉ có giám thị là các thầy của trường khác. Và tất nhiên là không phải phiền tới công an đến bảo vệ. Sân trường trong kỳ thi tuyệt đối vắng lặng. Người không phận sự kể cả phụ huynh chẳng ai lượn lờ lai vãng. Đề thi được niêm phong, được bóc ra với sự chứng kiến của ba giám thị, được một người đọc lên, một người ghi lên bảng, hoàn toàn nghiêm ngặt. Có thể không nghiêm ngặt gớm ghê như bây giờ, nhưng bởi hồi đó ở đời, chứ đừng nói ở trường thi, chưa nảy sinh những sự vô trách nhiệm cùng những mánh lới và mưu kế tài đình để người này phải đề phòng người nọ, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Cũng có xảy ra những trò lặt vặt của thí sinh như hỏi nhau, tuồn giấy nháp cho nhau, thậm chí thủ bom, song rất hiếm, đến mức trong hàng chục trường cấp 3 ở Hà Nội, nhân vật nào bị lập biên bản khi tốt nghiệp đều trở nên nổi tiếng và còn tiếp tục lưu danh xấu đến tận bây giờ trong giới cựu học sinh lớp 10. Các môn thi đều hai đề chọn một, tùy ý thí sinh. Thi xong môn nào thì dĩ nhiên tại sân trường, cổng trường cũng đều ran lên những lời bàn luận, người vui mừng hoan hỉ, người buồn bã lo âu vì làm không được, vì làm sai, người cho rằng đề thi quá khó, người nói ngược lại. Tuy nhiên có một điều chắc chắn như thế này về các đề thi hồi đó. Chẳng hạn, nếu bạn thực sự học khá môn toán, được thầy giáo toán cho điểm 4 tổng kết, thì dù đề thi toán năm ấy được xem là rất khó, bạn cũng sẽ không thể rơi vào tình trạng vô vọng phải cắn bút đầu hàng nộp giấy trắng. Nói chung, nếu hàng ngày tại lớp bạn đã học vững môn nào, thì kỳ thi bạn sẽ không vì đề thi mà rớt môn đó. So với cuộc cạnh tranh chữ nghĩa và bằng cấp ê ẩm cả một đời người của thanh niên ngày nay, đời học trò và chuyện học hành thi cử của lớp trẻ thời gian khổ chiến tranh mới sáng sủa. Mới vui tươi và nhẹ nhõm làm sao? Lớp 10 của tôi, không kể những người bị trượt, già nửa lớp qua được kỳ thi tuy khó khăn nhưng không quá sức, hầu hết vào được các trường đại học đúng theo sở nguyện. Nếu điểm thi khá và trong 3 năm cấp 3 đạt được học sinh tiên tiến từ A3 trở lên là đủ tiêu chuẩn du học nước ngoài. Những anh em nhập ngũ sau khi đã tốt nghiệp lớp 10 đều nhận chứng chỉ vào đại học, để nếu còn sống trở về thì có quyền đương nhiên chứ không phải quyền ưu tiên vào học năm thứ nhất. Nhắc lại những điều đó, tôi không có ý so sánh hay dở của sự thi cử thời trước, thời nay. Song không thể không tự hỏi. Hồi đó thi cử vừa phải, vào đại học không quá khó, nhưng nền học vấn là lề lối đạo đức, phẩm giá, danh dự của thanh niên không bị xuống cấp mà trái lại. Là vì sao? Chưa nói tới chiến công to lớn của bộ đội, đặc biệt là các binh chủng kỹ thuật trong việc đánh thắng sức mạnh chiến tranh cực kỳ tối tân, hiện đại của siêu cường Mỹ, vẫn có thể thấy được cái thực học và của lớp học trò cấp 3 hồi đó khi nhìn vào số lượng và vị trí của họ trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội hiện nay. Và thêm nữa, không thể không kể tới, trong số những vị nắm quyền cao chức trọng ở ngành giáo dục, không ít những vị cùng học một thời cấp 3 với chúng tôi, cùng cách học, cách thi, cùng con đường vào đại học như chúng tôi, bây giờ họ hoạch định, họ soạn chương trình, họ ra các sách hướng dẫn luyện thi, họ mở các lò luyện thi, họ ra các thứ đề thi vân vân. Nói chung các ông ấy là những người đang định đoạt bước đầu đường đời của thế hệ trẻ. Thiết tưởng các ông ấy lý ra phải là những người đầu tiên thấy được những điều phi lý mà lớp trẻ ngày nay đang phải chịu. Vậy mà vì sao? Đã nghe các ông ấy giảng giải là lý sự nhiều rồi trên báo chí và trên tivi. Nhưng lý do thật mà không ai là không biết. Ai sẽ là người không vòng vo để thẳng thừng nói ra? Lý sự. Mới đây, Ban Thời sự của Đài Truyền hình Trung ương có tiến hành phỏng vấn ông Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội về tình trạng khô cạn nước sinh hoạt tại một số phường phố thủ đô. Ông cán bộ này tuy rằng có trả lời, nhưng mà thực ra là đã chẳng trả lời gì hết. Vẫn muôn thuở bài ca chúng tôi đã lập được những thành tích đáng kể này, những thành tích quan trọng nọ. Song bởi dân số tăng mau, bởi tốc độ đô thị hóa cao, nên dù đã hết sức nỗ lực, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng, đôi lúc, đôi nơi chưa đáp ứng được đòi hỏi của 100% dân cư. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để khắc phục dần, vân vân. Nữ phóng viên nén sự sốt ruột đề nghị ông trả lời thẳng và gọn câu hỏi cuối cùng. Đích xác khi nào thì tình trạng này được khắc phục? Ông phó giám đốc vẫn chẳng nói gọn nổi. Tuy nhiên, sự dài dòng của ông cũng đại khái thông báo cho mọi người một giả thiết. Nếu nhà nước rót đủ số tiền mà chúng tôi yêu cầu, nếu ý thức của người dân Hà Nội khá lên, thì có thể chúng tôi sẽ ra tay giải quyết được vấn đề này vào năm 2003. Tóm lại, ông ta chuyển phận sự hiển nhiên của ông ta sang cho nhà nước và nhân dân. Cách phát biểu ấy không có gì mới lạ. Bà con dân phố đã nghe quen rồi, những lý sự kiểu như thế. Không riêng gì mất nước, mất điện cũng vậy. Cũng là tại nhà nước chưa cung ứng đủ tiền cho sở điện và tại dân trí thấp. Người thuê bao điện thoại di động phàn nàn về sự ách tắc liên lạc thì được ông bưu điện giải thích rằng đó là tại vì thiên hạ thích gọi cho nhau quá nhiều. Chuyện học thêm, dạy thêm quá đáng ở ngành giáo dục được quy là tại lỗi của học trò và phụ huynh. Hội chùa hương lộn xộn là tại người hành hương quá đông, vân vân. Tất nhiên, khi được mời nói trên tivi thì ông nào cũng có soạn ra một số lý lẽ. Chẳng hạn, đô thị hóa nhanh, dân đông, nhà cửa mọc ra nhiều nên nước máy sẽ không đủ cầu là sự tất nhiên, phải vậy không? Có lẽ quá đúng mà kỳ tình là ngụy biện. Hơn nữa, thân làm cán bộ có phận sự quan trọng được nhà nước giao phó thì rất không nên tự cho phép mình phát biểu thiếu cầu thị như vậy. Người dân có thừa căn cứ để bác bỏ lối giải thích ấy. Và người dân hoàn toàn có quyền nói một cách đơn giản nhất rằng ông được hưởng chức tước, lương bổng để lo việc đó mà ông không lo nổi là ông có lỗi chứ đừng đổ cho ai. Ông cần phải sửa lỗi. Không sửa được thì ông thôi đi cho người khác giỏi hơn, có trách nhiệm hơn, người ta cáng đáng công việc. Chúng tôi hoàn toàn không có ý lấy chuyện thời chiến để so với thời nay. Nhưng quả tình là những năm trong quân ngũ, chúng tôi chưa bao giờ nghe một ai, nhất là cán bộ chỉ huy, cao giọng chối bỏ trách nhiệm của mình, ngay dù là trách nhiệm gián tiếp. Chẳng hạn bộ đội không có đủ gạo, đủ đạn để phát huy thắng lợi của chiến dịch, thì cán bộ phụ trách hậu cần các cấp, từ sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội đương nhiên phải chịu kỷ luật, mà không thể lý sự rằng bởi đường vận tải bị địch đánh phá quá ác liệt. Một xe ô tô quân sự do lỗi của lái xe mà bị tai nạn hoặc gây tai nạn thì người có chức vụ cao nhất có mặt trên xe phải chịu mức thi hành kỷ luật nặng nhất mặc dù không hề cầm lái. Vừa là do kỷ luật cách mạng nghiêm khắc, đòi hỏi ý thức tự giác ở mỗi người, vừa là do tinh thần danh dự và phẩm cách văn hóa không cho phép người ta mắc thói né tránh trách nhiệm, nhất là thói đổ lỗi. Những năm gần đây, khi cần xí xóa khuyết điểm của mình, nhiều ông có chức có quyền thường đưa ra cái gọi là dân trí thấp, làm mộc tre. Đời sống nhân dân ở xã do tôi làm chủ tịch còn nghèo, không bởi lỗi của tôi mà bởi dân trí trong vùng còn quá thấp. Vì sao dân thấp? Dân trí thấp là vì dân còn nghèo. Rốt cuộc là cái vòng lý sự luẩn quẩn. Dân trí ngày nay có thấp không? Chúng tôi không lạm bàn, chỉ xin phép được nhắc lại rằng khi trước chẳng ai, nhất là người có học thức, nghĩ như thế, càng không ai nói như thế. Lịch sử vẻ vang mấy ngàn năm của đất nước, đặc biệt là những kỳ công dân tộc trong thế kỷ 20, chẳng phải là do đông đảo quần chúng nhân dân lập nên sao? Trí tuệ của một nhân dân như vậy liệu có thấp được không? Anh đã tài giỏi, đã văn minh tới độ nào? Phẩm giá cá nhân đã cao cấp tới đâu mà dám chê một ai đó, chứ đừng nói chê dân trí cả một dân tộc là còn thấp. Một kiểu xé tiền dân. Dĩ nhiên là tiền dân, tiền công quỹ, chứ ở đời chưa từng có một ông nào, một bà nào lại chịu lôi sấp bạc trong hầu bao đã no ứ của nhà mình ra mà xé. Những vị mắc cái chứng bệnh sang trọng này, họ xoàng xoạc xé tiền. Trừ tiền của họ, còn thì xé tuốt. Tiền của dân chất chiêu đóng góp, tiền từ vốn liếng và kinh phí của nhà nước, tiền trong quỹ viện trợ, tiền chính phủ phải vay của nước ngoài, tiền đồng Việt Nam, tiền mark Đức, tiền quan Pháp, tiền đô la Hoa Kỳ, vân vân. Ở Mỹ, thói xài phí tiền chùa một cách văng mạng của đủ loại viên chức trong hệ thống quan liêu gây thất thoát công quỹ không thua gì tệ tham ô. Song cũng như tại mọi nước khác, luật pháp và dư luận Mỹ không đặc biệt quyết liệt với tội tiêu hoang của công như là với tội ăn cắp. Một tay thủ quỹ thụt kép $100 có thể phải ngồi tù, nhưng một dự án liên bang tốn kém quá mức cần thiết vài triệu đô la thì cả tòa án lẫn dân chúng đều nhún vai cho qua. Một nhà báo cho rằng thái độ dễ dãi ấy chứng tỏ đa số những người bình dân không hình dung được rõ rệt thế nào là $1 triệu. Vậy thế nào là $1 triệu? Để giúp độc giả bần hàn ngẫm ra được tầm vóc của con số khủng long đó, tay nhà báo nêu lên vài phép so sánh. Chẳng hạn, $1 triệu tiền xu có trọng lượng kẽm đủ làm gãy đôi tàu Titanic. $1 triệu vàng lá rát mỏng có thể lát kín mặt tiền tòa cao ốc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở Lộ Uôn. Nhưng có lẽ đơn giản và cụ thể nhất là một sự hình dung thế này. Với tốc độ một giây xé làm đôi một tờ đô la và roàng roạc xé luôn tay không ngừng nghỉ, liên miên cật lực 24 giờ trên 24 giờ trong suốt 11 ngày đêm không ăn không ngủ, người ta cũng không thể xé xuể được $1 triệu. Nghe thì quái gở, nhưng xé tiền dân là một ác bệnh có thật mà không hề hiếm. Ví dụ thì đầy, chẳng hạn năm 1995 ở Hà Nội, quận Hai Bà, 5 tỷ 9, một trong những món tiền của nhà nước và của dân liên quan đến việc mở tuyến đường Trần Khát Chân, chỉ trong một thời gian ngắn đã đột ngột còn lại có 800.000. Số tiền 5 tỷ 1 rơi vào cõi trời ơi đất hỡi, rõ là đã bị xé, chẳng phải vậy sao? 5 tỷ ấy là tiền ta, cũng là lớn, nhưng không lớn bằng $1 triệu. 1 triệu tiền Mỹ suýt soát 15 tỷ tiền ta, 15.000 triệu đồng, bạn có hình dung nổi số tiền ấy không? Với số tiền đó, nhà nước có thể miễn học phí suốt 5 năm cho chừng 1.500 sinh viên đại học, có thể trả lương cả năm cho hơn 2.000 giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, có thể xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, hàng chục trạm y tế xã, rồi mở trường học, kéo đường dây điện cho vùng quê heo hút, vân vân. Bao nhiêu là việc lớn lao cấp thiết cho một đất nước còn đang khó khăn. 15 tỷ đồng, 1 triệu Mỹ Kim đã lớn thế, vậy mà sau đây là câu chuyện nhiều lần to tát hơn. Nói cho đúng ra thì không so sánh được, không tả được, bởi $32 là khác hẳn về chất, là một trời một vực so với $1 triệu. Với khối tiền dễ sợ $32 vay của nước ngoài ấy, chưa kể lãi suất, dự án cải tạo chất lượng nước Hồ Tây trong một phạm vi rộng để nhằm đạt tiêu chuẩn nước của một bể bơi, chẳng những là một sự hàm hồ mà còn là sự xúc phạm đất nước. Không chỉ xúc phạm đến một trong những thắng cảnh thiêng liêng nhất của thủ đô, dự án cách xù này còn xúc phạm nặng nề đến hàng triệu người lao động đang làm lụng vất vả, kiếm sống, chắt chiu từng hạt gạo. Tạm thời chưa kể tới những khổ sở cực nhọc về nước sinh hoạt trong những khu phố Hà Nội. Bạn hãy nghĩ mà xem, hàng năm ngân sách nhà nước cộng tiền vay nước ngoài, nước ta cũng chỉ có được 2.000 tỷ đồng cho xây dựng các công trình thủy lợi cùng mọi cơ sở hạ tầng để bảo đảm cho sản xuất và đời sống của hơn 10 triệu hộ nông dân. Cả nước chỉ 2.000 tỷ đồng mà có vị toàn rắc 500 tỷ lên 500 hectare mặt nước Hồ Tây để biến hồ này thành hồ nước máy đặng rước Tây Đầm xuống lội. 30 cái thuyền rồng trên Hồ Tây cũng không chở nổi bó tiền to đùng ấy. Cái vụ bể bơi hóa Hồ Tây này có thể coi là một biểu hiện cụ thể của bệnh xé tiền dân được không?